Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, chiều ngày thứ năm. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà. Và thưa quý vị thính giả, hôm nay vì lý do sức khỏe, do đó ông Hồng Phúc không có mặt trong chương trình và chúng tôi rất hân hoan được đón chào anh Việt Thanh đến với chương trình ngày hôm nay. Trước hết, Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích. Thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào ông Việt Thanh và chào quý khán thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Rất tiếc là ông Hồng Phúc hôm nay không có mặt, nhưng tôi hy vọng rằng cuộc nói chuyện với tôi giữa tôi và ông Việt Thanh sẽ hứng thú không kém gì cuộc hội thoại với ông Hồng Phúc.
Chắc chắn như vậy, thưa luật sư. Vâng, Mai Ly xin được kính chào anh Việt Thanh, thưa anh.
Dạ, chúng tôi là Việt Thanh, trân trọng và kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và cô Mai Ly và kính chào toàn thể quý thính giả. Thật ra là chúng tôi cũng đã được gặp luật sư Đinh Thạch Bích cách đây trên 30 năm. Lúc đó là hội Việt Mỹ có ông cụ Nguyễn Đình Thư là chủ tịch, chúng tôi là một thành viên. Và trong một cái công vụ chuyến đi nào đó, luật sư Bích có ghé qua Oklahoma City, thì ngày hôm nay lại hân hạnh được gặp lại luật sư Đinh Thạch Bích. Trên 30 năm qua, thời gian qua rất nhanh. Và chúng tôi cũng cố gắng hết sức để mà tiếp với quý vị trong cái chương trình Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Việt Thanh và thưa quý vị thính giả, anh Việt Thanh cũng là một người đóng góp rất nhiều cho chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, một người rất quan tâm về những vấn đề liên quan tới Việt Nam. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia với các cộng đồng, các phái đoàn, các hội đoàn khác nhau trên toàn Hoa Kỳ trong cái công cuộc mang lại làm sao tranh đấu cho tự do dân chủ trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Do đó, Mai Ly xin một lần nữa được hân hoan đón chào anh đến với chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin phép được đi ngay vào chương trình. Thưa luật sư, trước chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay vì Cộng sản Việt Nam nhẹ tay với các nhà tranh đấu nhân quyền để lấy lòng các nước Tây Phương, thì thưa luật sư, trái ngược lại, họ lại đàn áp nhân quyền mạnh mẽ và trắng trợn hơn. Xin luật sư vui lòng giải thích cũng như là cho biết lý do và rồi hậu quả có gì hay không, thưa luật sư.
Vâng, chúng ta đánh giá những cái cuộc thương lượng, kinh doanh cũng như là ngoại giao bằng cái tâm lý thông thường thì chúng ta sẽ không có chính xác đâu. Trong thương lượng kinh doanh thì trước khi gặp nhau thì hai bên đều cứ treo giá cao hết. Cộng sản ở Việt Nam nó đánh giá rằng người Mỹ muốn phát huy nhân quyền ở Việt Nam thì nó bèn bắt cái ghế để nó treo cao giá. Ông muốn tôi rồi lỏng tay về nhân quyền thì ông phải cho tôi cái gì đấy. Trong khi đó thì bên phía Mỹ cũng không kém gì. Là trước khi Nguyễn Xuân Phúc sang thì nước Mỹ đã dàn ra nào là luật Magnitsky, nào là những cái đe dọa về những cái nước vi phạm nhân quyền, đe dọa rằng nói một cách quốc hội Mỹ đó đưa ra là sẽ có thể đưa Việt Cộng vào CPC các nước quan tâm vì đàn áp tôn giáo sau khi Việt Cộng nó đàn áp các cuộc xuống đường của công giáo ở Formosa vân vân. Thành ra chúng ta đừng lấy làm lạ rằng thì nó không làm theo cái tâm lý thông thường là nó phải lấy lòng người đối phương. Và bên nào cũng thế, bên nào cũng đưa ra cái rượu phạt trước thì đưa cho cái rượu mời. Đấy là cái lý do đó. Thì tôi không lấy gì làm lạ là vì xưa nay Việt Cộng nó là như thế. Và khi mà Mỹ cho nó cái quyền lợi gì đó thì nó lại thả ra thả người này ra xong nó lại bắt người khác vào. Tất cả dân tộc Việt Nam không phải là những nhà tranh đấu mà thôi. Toàn dân Việt Nam 90 triệu người đã bị cộng sản đó biến thành con tin trước thế giới rồi. Con tin thế giới muốn binh vực người Việt Nam thì phải chiều chuộng nó, cho nó ăn cái gì thì nó mới nhả ra. Đấy là cái lý do đấy. Và tôi không biết là ý kiến ông Việt Thanh như thế nào.
Thưa luật sư, có một giả thuyết cho rằng là trong cái nhóm bộ chính trị của cộng sản Việt Nam thì cũng có hai phe. Một phe đó thì không muốn cho Nguyễn Xuân Phúc đi kỳ này đã thâu lượm được nhiều kết quả, cho nên họ quậy phá, bắt bớ người này, người kia, người nọ. Thì để Hoa Kỳ nhìn thấy rằng là Việt Nam không tôn trọng nhân quyền, cho nên Hoa Kỳ sẽ không có muốn giao thương một cách nghĩa là thẳng thắn hay là bình thường như trước nữa. Thì cái giả thuyết đó cho rằng là đấm đá trong nội bộ và họ làm cái chuyện này để ông Phúc không thể thâu lượm được kết quả như mong muốn. Là vì họ còn cho rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông ấy còn có cái mộng ước rất cao là một ngày nào đó ông có thể làm tổng bí thư chăng. Thì đó là một cái giả thuyết đó, thưa luật sư. Thì luật sư nghĩ rằng cái giả thuyết nó có đứng vững hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Nhưng mà khi mà anh Việt Thanh trình bày như vậy đó thì thưa anh, nếu như mà cái phe mà nó muốn gọi là chói tay ông Nguyễn Xuân Phúc thì thưa anh nghĩ sao khi ông ta đi qua đây với một tấm check trong tay mà bằng lòng chi ra với Hoa Kỳ trên 10 tỷ đô la thì anh có nghĩ rằng đó là một người ta nắm một tay nhưng mà tay kia thì ông ta lại quá chịu chơi, ông ta chi ra tới 11 tỷ thì cũng lánh được lòng Hoa Kỳ lắm chứ thưa anh?
Dạ, thưa cô Mai, thì tôi nghĩ rằng là đó là cái phe của ông Phúc thì đương nhiên không muốn thả tiền ra. Thế mà nói cái chuyện này thì nó cũng là một cái điều buồn cười về cá nhân của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì không biết ông này có lẽ là một văn sĩ hay là thi sĩ gì đó. Thì chúng tôi cái này hơi mạn bà một chút, thưa cô Mai và quý thính giả và luật sư. Là ông ấy lại biếu trở lại Hoa Kỳ một cái món quà là một cái đèn thần. Một cái đèn gọi là đèn Hoa Kỳ ngày xưa đó thì thắp bằng dầu hỏa. Thì nói là Mỹ tặng cho Việt Nam. Thì Việt Nam gọi đó là đèn Hoa Kỳ thì nó sáng, buổi tối tốt, nó rất là sáng. Thì ai cũng thích hết, thì tôi nói mới gọi là đây là cây đèn thần. Có lẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông ấy muốn lấy cái thí dụ Aladdin cây đèn thần. Để đây là ông sang Mỹ kia này hóa phép một cái là lên tới thượng đỉnh cung mây. Thì cái đó là một cái sự buồn cười, thì có lẽ ông này cũng đọc chuyện phong thần hay là gì nhiều chăng. Thì ông dùng cây đèn Hoa Kỳ để ông tặng ông Trump. Cái chuyện thứ hai nữa là kính thưa quý vị, khi ông Nguyễn Xuân Phúc ông ra ông trình bày về cái vấn đề đầu tư tại Việt Nam cho các chính giới cũng như những cái nhà đầu tư của Hoa Kỳ đó, thì họ ông ấy dùng một cái biểu đồ là một chiếc giày. Thì quý vị chắc trở lại cái chuyện gọi là một cái giày của cái người khổng lồ đó là đi tới 1.000 dặm, nghĩa là bay một cái là đi tới 1.000 dặm. Thì có lẽ ông lấy cái biểu tượng cái giày đó là cái giày mà đi 1.000 dặm mà chúng ta đọc những cái chuyện phong thần ngày xưa. Thì ông ta ví dụ rằng là những cái đầu tư mới đầu nó như là từ cái mỏm cái đôi giày, rồi về sau nó vào đỡ đôi giày đến cái gót của đôi giày thì nó tăng lên rất nhanh. Thì đấy là ông ta, tôi nghĩ ông cũng có cái tài về văn sĩ, thi sĩ gì đó, ông ấy cũng tưởng tượng ra những cái chuyện cũng rất là hay. Thì có lẽ là cũng gây được cái hứng thú cho các nhà đầu tư đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa luật sư có ý về vấn đề này hay không thưa luật sư?
Vâng, thì tôi rất là hoan nghênh ông Việt Thanh đã cho tôi cái hai cái chữ buồn cười. là vì từ hồi năm trước là tôi thấy bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó trên đường sắp chết, thì chế độ của nó sụp đổ về kinh tế chính trị, nó bọn rút dân tộc Việt Nam đến cạn kiệt, thì bây giờ nó không còn cái gì nữa, bây giờ nó trông mong rằng Hoa Kỳ cứu nó bởi với cái TPP mà cái ông Donald Trump này cũng lại bỏ TPP, bây giờ nó đưa ra biết bao nhiêu là vận động bên nó chi cho cái cơ quan vận động ở bên Mỹ này $300,000 một tháng để được cái vụ mà ông Donald Trump giết này. Anh nhớ là nó đang giả diễu dở nó trong cái cơn giấy chết của nó. Bây giờ nếu Mỹ mà không cho nó ra tiền để nó chấn chỉnh lại cái chế độ của nó thì nó sẽ sập tiệm. Nó đã sang tàu, nó cầu cứu tàu trả cho nó cái đồng nào cả. Và bây giờ là cái lúc là nó làm mọi cách để mua lòng Mỹ để nó được Mỹ gần cả, không phải là cái vấn đề mà ký kết giao thương song phương đâu, trong cái ký kết song phương này đừng nói là cúng của Mỹ bằng những cái sự hợp đồng nó tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ, đó là cái món hối lộ của Việt Cộng đối với Mỹ, chỉ thực chất trong Mỹ chưa cho nó cái gì cả, thậm chí là trong cái thương lượng nó được thương lượng 17 tỷ mà cuối cùng nó chỉ được có 8 tỷ thôi, là vì 8 tỷ đó là tạo công ăn việc làm cho nước Mỹ, còn những cái hợp đồng khác mà không tạo cho công an việc làm cho Mỹ, Mỹ đâu có chịu đâu, tức là nó cúng cụ cho vậy mà Mỹ chẳng được cái gì ở phía Mỹ cả. Những cái chuyện này tôi nói rằng nó giả trò dữ, ông Việt Thanh nói là buồn cười, như tôi thì tôi cho nó là dữ dở, nó chẳng được cái gì đâu.
Dạ, cảm ơn luật sư. Và theo luật sư, trước khi Miley đặt câu hỏi thứ hai của luật sư thì Miley xin phép luật sư, xin luật sư vui lòng giảm bớt cái âm thanh của luật sư xuống cho Miley một khoảng 15% là tại nó bị hơi rè, thưa luật sư. Dạ vâng, câu hỏi thứ hai là thưa luật sư, Cộng sản Việt Nam và dân chúng Việt Nam mong đợi gì trong cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư? Xin luật sư vui lòng cho chúng tôi được biết ý kiến về vấn đề này, thưa luật sư.
Vâng, cái câu hỏi này nên tách ra làm hai, thay vì Cộng sản và dân chúng Việt Nam thì không thể và được. Cộng sản mong ước cái chuyến đi một kiểu khác, mà dân tộc Việt Nam mong ước kiểu khác. Và cái mong ước đó thì đã được thể hiện qua các Facebooker trong nước rất nhiều. Tôi đã hàng ngày tôi sưu tầm đến nỗi tết cả mắt ra về các cái ý kiến của các bạn tranh đấu ở trong nước, người ta kỳ vọng rất nhiều, và bây giờ đã có một số người đã thất vọng. Cộng sản Việt Nam bây giờ tôi thấy là đã nói rất nhiều rồi, nói là kỳ vọng cái chuyện này là Mỹ cho nó tiền để nó thoát chết trong cái cơ này, và tại sao nó lại chọn Nguyễn Xuân Phúc khi mà đối tác với một nguyên thủ nước Nga thì phải là Trần Đại Quang chứ, tại sao lại là Nguyễn Xuân Phúc? Nếu mà không phải là Trần Đại Quang thì là Nguyễn Phú Trọng năm ngoái năm kia chứ, tại sao là Nguyễn Xuân Phúc? Tại vì Nguyễn Xuân Phúc là cái đảng mà khi nó được làm thủ tướng, cái khẩu hiệu của nó là không đổi mới là chết. Trước kia 30 năm nay là Cộng sản ở Việt Nam cũng như Cộng sản thế giới là dùng cái chế độ mới, là gì? Cộng sản là kẻ thù của tư bản. Bởi vì nó là đi vào kinh tế thị trường, là cái mô thức phát triển của tư bản. Nó đi đầu hàng tư bản, nhưng mà nó là sự gọi là đây là đổi mới. Đảng ta vẫn thế, nhưng mà đi vào tư bản là để đổi mới thôi, chứ không phải là đầu hàng. Và vì thế cho nên 30 năm nó đã đổi mới rồi, mà nó chẳng mới cái gì cả, nó vẫn như cũ. Nó làm cho kinh tế suy sụp và dân chúng càng ngày càng nghèo đó, thì nó bóc lột dân đến cái độ mà ở trong nước nó bóc lột không đủ, nó còn xuất khẩu lao động đi, nó bán ra thì nó để trong nước thì nó không nuôi nổi, mà nếu nó không nuôi nổi những người đó sẽ làm loạn, cho nên nó phải xuất khẩu lao động, nó xuất khẩu cả đàn bà đi làm gái điếm làm để ý làm cô dâu khắp thế giới. Đấy là cái chế độ của nó như thế. Cho nên là nó mong ước rằng kỳ này nó được Mỹ thay vì không chơi TPP nữa thì ký thỏa hiệp song phương mà cho nó cái quyền lợi. Và tôi nhớ rằng thì tại sao nó chọn Nguyễn Xuân Phúc là bởi vì anh Trần Đại Quang với cái anh Nguyễn Phú Trọng là lộ tẩy ra là tay sai của Tàu rồi, và cả cái nước mà nó đã lộ tẩy ra là một cái tỉnh của nước Tàu rồi, chỉ có cái anh Nguyễn Xuân Phúc này là anh tay mới và vừa mới nhận nhiệm chức anh đã nói rồi không thay đổi là chết. Vì thế cho nên khi mà Nguyễn Phú Trọng biểu diễn cái màn dân chủ đến sẽ là cùng được bắt được trình đốn nội bộ với thanh trừng nội bộ các thứ, thì ở trên thế giới bảy nước siêu cường kinh tế của thế giới là gọi là G7 mà tiếng Việt gọi là G7 đó, họp ở Tokyo ngày 26 tháng 5 2016 thì lại được tên Nguyễn Xuân Phúc được mời sang làm dự thính viên của cái hội nghị đó. Và sau khi dự thính rồi thì được nước Nhật hứa là thì đừng có lo, cứ chịu khó là thì làm theo tư bản đi. Thì nước Nhật hứa rằng sẽ dùng cái quỹ của OTB đó để mà cho nó viện trợ cho nó hàng mấy trăm, hai trăm mấy chục tỷ đô la. Vì thế cho nên kỳ này Đảng Cộng sản nó phải giật cách hai cái anh kia đi và nó đưa Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ để bằng cứu vãn tình thế. Dân chúng Việt Nam thì dĩ nhiên là chỉ mà mong cho cái chế độ nó sụp đổ thôi, và tối thiểu thì nó phải dân chủ hóa ra chế độ ra. Và tôi trong cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này ở diễn đàn Việt Nam Anh Đất thì tôi đã nói rồi, nó muốn khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để nó được người Mỹ cho những phần thưởng. Mà bây giờ là nó cúng cụ cái gì thì lộ ra rồi, nhưng mà Mỹ cho nó cái gì thì chưa thấy, chỉ có cho nó một số lợi. Nếu tôi có cái bản thông cáo chung cuối cùng của cái cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc trên tay này, tôi thấy Mỹ chưa cho nó cái gì cả ngoài một số lời hứa thôi. Và nó hứa rằng nó sẽ cải thiện nhân quyền những các thứ theo ý của nó. Cho nên là tôi đang khuyến cáo các bạn trẻ đấu tranh nhà chúng tôi từng thấy rằng Mỹ tỏ thái độ hòa hoãn với Việt Cộng mà nó trách mắng Mỹ thì là không quan tâm gì đến nhân quyền của Việt Nam gì cả. Và mới đây tôi có đọc một bài bình luận của ông một ông bạn tôi, ông mắng Mỹ nhiều quá về cái chuyện này, gặp anh Nguyễn Xuân Phúc này. Tôi nghĩ là không nên mắng, mình tranh đấu là đừng có để cho cảm tính của mình đã làm sai lạc những cái quyết định đấu tranh của mình. Vâng, xin đề nghị ông cô mời ông Việt Thành xem sao.
Dạ vâng,
Dạ vâng, thì chúng tôi nhận thấy cái nhận xét của luật sư cũng có phần đúng, là vì cái thời gian gần đây, cái thống kê mới nhất về cái kinh tế sản xuất trong tháng 4 và tháng 5 của Việt Cộng là nó đi thoái trào, tức là rất là thấp so với những năm trước, mà cái số nợ thì càng ngày càng tăng cao. Thì đây là cái phao cho Nguyễn Xuân Phúc để víu lấy để mà cứu sống cái tình trạng kinh tế ở Việt Nam. Thành ra khi Nguyễn Xuân Phúc sang đến đây thì nếu quý vị có đọc cái bài gọi là thông tư hay là thông điệp gì đó của ông Phúc đăng cái tên trên cái tờ Washington Times thì thấy giọng điệu rất là ôn hòa và lễ độ và lịch sự để nhằm để xoa dịu những các chính giới Hoa Kỳ và cũng như lấy lòng của dân chúng Hoa Kỳ để mà đổi lại có cái sự giúp đỡ về viện trợ kinh tế này kia vân vân và vân vân. Thì đúng như là luật sư có nói đó, là qua như cái thông cáo chung thì cũng chỉ nói là nhắc lại là những cái gì đã ký từ năm 2011 hay những cái gì ký trong 2015 là vẫn cứ tiếp tục như vậy. Còn cái vấn đề nhân quyền thì hầu như là cũng không có đả động gì đến, mà chỉ nói rằng đại khái như là tiếp tục những cái cuộc đối thoại về nhân quyền hàng năm mà cái sự việc đó vừa xảy ra tại Hà Nội trong cái tháng 5 này thì nói như là quý vị thấy là kiện củ khoai, nên là bên Hoa Kỳ thì đưa ra những bằng chứng và đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo này kia, thì đại diện của Cộng sản Việt Nam thì cho nói cái đó là không đúng, là sai sự thật, vân vân và vân vân, và chúng tôi sẽ điều tra. Tức là nói chuyện gì nó cũng vẫn còn đó, thì nó chưa thấy nó đi đến đâu cả, thì không biết là trong tương lai sẽ ra sao. Thì không ít thì nhiều, thì cái chuyến đi này thì Nguyễn Xuân Phúc lại muốn hàn gắn những cái sự gọi là của cảm tình của dân chúng Mỹ đối với Việt Nam Cộng sản. Vì trong đó ông ta có nói rằng là vượt hết, vượt thắng chính mình để từ một cái kẻ thù thành một người bạn, và từ một người bạn thành một người là hợp tác liên kết với nhau thật là chặt chẽ. Thì cái điều đó thấy rằng là Việt Nam bây giờ đang xuống nước rất nhiều, chỉ cầu mong có ai mà để cứu vãn cho cái tình trạng kinh tế của họ mà thôi. Thế thì song song cái việc đó thì ông Phúc lại còn muốn đi vào cái là một thành viên của Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc. Đây là cái hội đồng, cái thành viên mà không có thường trực, thì ông ta cũng muốn làm cái việc đó. Và có lẽ đây là lần đầu tiên, có lẽ là để lấy lòng Mỹ chăng, thì Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để can thiệp vào Biển Đông. Là ý nói đây là Trung Cộng đã là muốn làm bá chủ để mà lấy hết như là 90% của Biển Đông. Thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà Việt Cộng chính thức yêu cầu Liên Hợp Quốc để can thiệp vào. Thì chúng tôi thấy rằng là Liên Hợp Quốc thì cũng nhân sự thì cũng không có bao nhiêu, thì có can thiệp thì cũng chẳng có đi đến đâu hết, nhưng mà ít ra đó cũng là một cái đòn đánh ra để cho Mỹ thấy rằng là chúng tôi bây giờ cũng không có hài lòng gì với Trung Cộng đâu, thì nghĩa là Hoa Kỳ nên giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi sẽ đi về phía của Hoa Kỳ. Thì có lẽ đó là một cái hình thức gọi là mua chuộc giới chính giới Hoa Kỳ cũng như là nhân dân Hoa Kỳ để có cái sự tiếp trợ của Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà anh ta, nghĩa là Cộng sản Việt Nam đang đu dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, thì bên nào anh ta cũng hưởng lợi hết, thì không biết rồi kết cục nó sẽ đi về đâu. Dạ, đó là cái nhận xét của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Việt Thanh cũng như là sư Đinh Thạch Bích. Và thưa luật sư, đối thoại nhân quyền giữa Việt và Mỹ thường niên vào tháng 5 năm nay có gì mới lạ hay không thưa luật sư? Và kết quả cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt và Mỹ như thế nào thưa luật sư? Xin luật sư cho biết ý kiến ạ.
Vâng, cái cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Mỹ và Việt Cộng thì là nó xảy ra 21 lần này, lần thứ 21 rồi. Nhưng mà cái đối thoại thường niên về nhân quyền vừa rồi là nó nằm ở trong cái tiến trình lobby của Việt Cộng đối với Mỹ rất nhiều. Và trong người ta, trong cái cuộc mà đối thoại nhân quyền đó, thì sau khi Mỹ và Việt Cộng nói nhau thì người Mỹ lại tiếp xúc riêng với các nhà đấu tranh nhân quyền ở trong nước. Và Việt Cộng nó đã chỉ cho có 6 vị gặp phái đoàn của Mỹ mà thôi, còn những cái vị khác mà nó thấy là nguy hiểm thì nó chặn ở nhà, nó không cho đến. Chứng tỏ rằng thì bằng Việt Cộng nó rất là loay hoay và tiền hậu bất nhất trong cái cuộc thương lượng này. Và chúng ta để ý rằng cái cuộc gặp giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc chỉ có 30 phút thôi. Tức là tất cả những cái thỏa thuận gì và thương lượng với nhau, cãi nhau những gì sẽ đã xảy ra trước đó rồi. Và giải quyết xong rồi thì mới đến cái cuộc gặp gỡ chính thức để đưa ra cái thông cáo chung. Và cái thông cáo chung nó rất là dài dòng, 30 phút làm sao mà thỏa thuận được hết. Và tất cả những cái đó, kể cả thông cáo chung nữa, đã được tham khảo trước khi ông Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc gặp nhau. Đấy là cái thủ tục thông thường. Và vì thế cho nên chúng ta đừng đặt câu hỏi là trong cái cuộc thảo đối thoại nhân quyền đó thì cái gì. Và chính người Mỹ ta cũng đã nói rằng rất là thẳng thắn khi mà trong ngoại giao mà dùng chữ thẳng thắn có nghĩa là cãi nhau dữ lắm, nhưng mà là chỉ có cái chữ nó luôn luôn là trên giấy tờ ngoại giao là dùng những ngôn từ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi nói là cái đối thoại nhân quyền bây giờ nó đóng góp một phần vào cái chuyến cái cuộc thương lượng giữa Việt Cộng và Mỹ kia này. Và tôi nhân cái việc này tôi cũng xin nhắc lại, từ đầu tôi đã đánh giá rồi, chính sách của Việt Cộng là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu Cộng. Khai thác mâu thuẫn đó ngày xưa nó đã khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Cộng. Và hai anh đàn anh nó đều thi nhau mà chiều chuộng nó để cho giúp cho nó cái vũ khí và ủng hộ nó cái việc nó đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Và bây giờ cái chính sách đó là nó áp dụng với Mỹ và Tàu. Thì nó có một cái trở ngại là nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Thành ra khi mà nó nhích về bên này một tí thì không, bên kia nó sẽ không mua chuộng nó để nó kéo nó về. Mà nó nhích về phía Mỹ một tí thì Tàu bọc cho nó một cái. Cái chuyến trước Nguyễn Phú Trọng đó, thì là Tàu bọc cho nó một cái bằng cách nó xả độc ở Formosa ra. Và lần này nó cũng thế. Và trong khi Nguyễn Xuân Phúc nó thương lượng với Donald, ekip của Donald Trump thì nó luôn luôn nó lo sợ rằng thì là cái thái độ của ông Mỹ lúc này tỏ ra hòa dịu với ông Tàu, là cái đó là nó sợ nhất. Và hai ông mà xà hòa với nhau thì nó không khai thác được mâu thuẫn với hai ông nữa, cho nên nó cứ luôn luôn trong mặt đàm thì dĩ nhiên là nó đã đánh bắn cái thông tin nó rồi. Cho nên Mỹ đã chấn an nó bằng cách là đưa hạm đội vào Trường Sa, đồng thời tặng cho nó 6 cái tàu tuần duyên để mà hải tuần đó, để mà nó đi nó bảo vệ về biển của nó. Rồi Mỹ đã tỏ thái độ như thế rồi mà nó vẫn còn lo ngại. Và nó lo ngại hơn nữa là lần này mà nó nhích về phía Mỹ mà Mỹ là nhân bộ tàu hơn nữa thì nó chạy đi đâu, nó không có đường về với tàu nữa. Cho nên trong cái thông cáo chung chúng ta thấy rõ là nó vẫn còn ninh bờ tàu vài câu để tàu khỏi bọt tay nó, giống như là cái chuyến trước mà bọt tay nó bằng cách xả độc phong có xả đó. Và tôi để ý rằng trong khi Nguyễn Xuân Phúc còn ở Mỹ thì Formosa nổ một phát, tôi chưa biết thủ phạm là ai, và nó nói đưa ra là vì lý do kỹ thuật và cái nọ cái kia nó làm cho nổ thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có bàn tay phá hoại trong đó. Anh em những cái chuyện này là những chuyện rất đáng lưu ý, và chúng ta thấy rằng tất cả sẽ chờ đợi rằng sau cái chuyến này thì Nguyễn Xuân Phúc làm cái gì. Đấy là cái điều mà chúng ta để đánh giá, là nghiên cứu tin tức thì luôn luôn như thế, là nó đang làm cái gì và nó được cái gì thì tùy, thì cái, nếu mà được cái gì thì cái thông tin gì sẽ xảy ra. Và tôi chờ đợi rằng nếu mà nó đóng cái màn kịch là bỏ tàu theo Mỹ chuyến này, mà nó bỏ tàu theo Mỹ một cách rất là dè dặt vì nó có sợ là nó không còn đường về với tàu nữa, giống như Nguyễn Phú Trọng năm xưa cũng thế. Và tôi nhắn ra nhiều với Hà Nội từ cái bài bình luận thời sự tuần rồi của tôi rằng nhà ngươi muốn chứng tỏ rằng lần này là quyết tâm theo Mỹ bỏ tàu đó thì tới thiểu đuổi sang phóng nó xa thử coi xem thằng tàu nó phản ứng ra sao. Và bây giờ nó đã nhang nhắn lên một cái nữa để yên lòng Mỹ, là nó cho tàu Mỹ vào Cam Ranh. Và ngay sau ngày hôm nay này là ông John McCain đã thái đoàn ban quân sự thượng viện Mỹ đã sang Việt Nam và đi thăm cái chiến hạm mà đặt tên ông bố của ông John McCain ở Cam Ranh.
Cam Ranh.
Đấy, thì là, nếu muốn tỏ ra là bỏ tàu theo Mỹ thì dám đưa Mỹ trở lại Cam Ranh hay không? Đấy là những cái điều mà nó muốn bịt Mỹ nó phải làm như thế. Và tôi nghĩ rằng người Mỹ người ta không bị bịt đâu. Này, anh đưa tới đâu thì tôi từ xuôi theo tới đó. Để những cái điều quan trọng là nó phải mở rộng nhân quyền. Mà mở rộng nhân quyền thì bây giờ 20 năm trước là Mỹ đã bắt nó phải có luật biểu tình, có luật hiệp hội, luật tôn giáo, Và bây giờ thì trong cái thông cáo chung chỉ nhắc đến là luật luật của nghiệp đoàn lao động thôi. Đây thì rất là nhẹ nhàng, nhưng mà để xem là nó muốn bỏ tàu theo Mỹ, nó có làm theo lời Mỹ, nó đã ăn gian của Mỹ mấy chục năm nay rồi, lần này xem còn có thể ăn gian được nữa hay không. Vâng, chào đời, xin cho Mỹ.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Xin mời anh Việt Thanh, không biết là ý kiến của anh Việt Thanh như thế nào thưa anh?
Là thì trong quá khứ thì chúng ta cũng thấy những cái lời nói gì của anh Cộng sản Việt Nam hay anh Cộng sản Tàu thì nhiều khi nó nói một đàng nó làm một nẻo. Ví dụ như người Tây Phương bảo rằng là tôn trọng nhân quyền thì họ cũng bên Cộng sản nên nó bảo có, chúng tôi vẫn tôn trọng nhân quyền, nhưng mà người kia phạm luật pháp quốc gia tội hình hay nó gán vào cái tội gì đó thì rồi nó cũng lại bắt người đó mà thôi. Thì đã nói tóm lại những cái gì mà Cộng sản nó nói thì không thể nào mà tin được. May ra thì có thể là đến cái lúc bước đường cùng thì may ra nó có thể rằng là họ phải hy sinh một cái gì đó thì may ra mình mới nhìn thấy được cái ý hướng của họ muốn như thế nào. Thì trở lại như là cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đang mong những các nước tự do, nhất là Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, thì quý vị thấy một mặt khác nó lại cũng hiện giờ đã vay tiền của cái ngân hàng Á Châu, nó gọi là AII Bank, tức là cái ngân hàng để mà tu chỉnh lại hay là sửa đổi lại những cái hệ thống đường xá cầu cống này kia vân vân. Thì đó là một cái ngân hàng rất là lớn mà Trung Cộng nó chủ trì, nhưng mà các nước Âu Châu cũng có trần ở trong đó. Thì hiện giờ đã Cộng sản Việt Nam đã vay cái tiền đó để làm những cái đường xe lửa hay là những cái đường cao tốc vân vân, thì coi như là nó cũng chạy đầu này đầu kia để mà vay mượn này kia. Mà quý vị thấy là bây giờ đã sắp đến cái 65% GDP, tức là cái tổng sản lượng quốc gia là 65%, là cái mức vay tiền nó sẽ không bao giờ chấp nhận là để đạt cái con số 65%, mà hiện giờ nó đã đi tới cái mức độ đó. Thì mình chỉ hy vọng rằng là khi mà kinh tế nó bị suy sụp bởi dân bắt đầu đói khổ mà họ đứng lên thì may ra lúc đó thì họ nói, Cộng sản Việt Nam nói, thì mình may ra mình tin được một phần mà thôi. Nhưng mà cái mà chủ thuyết của Hoa Kỳ là cái carrot and stick, tức là một củ cà rốt và một cây gậy. Nếu mà anh đàng hoàng thì có củ cà rốt đây, mà nếu mà anh không có đàng hoàng thì có cây gậy. Thì tôi nghĩ rằng nói chung là đối với những cái nước Cộng sản Nga, Trung Cộng hay là Việt Cộng vân vân, hay là Bắc Triều Tiên, thì chỉ có cái củ cà rốt với lại cái cây gậy thì là nói chuyện với mấy cái nước đó được mà thôi. Còn ngoài ra thì chắc chẳng bao giờ họ nghe hết, mà họ đi làm theo cái đường của họ mà thôi. Dạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Việt Thanh. Và thưa luật sư, lời tuyên bố của tân bí thư thành phố Sài Gòn về vấn đề đàn áp nhân quyền là thực tình hay giả dối, và đã gây ảnh hưởng gì trong bộ chính trị của bọn Cộng sản Việt Nam? Thưa luật sư, xin luật sư lòng cho biết ý kiến.
Vâng, trước khi đi vào cái câu hỏi này thì tôi xin trở lại cái vấn đề Nguyễn Xuân Phúc một tí. Là có một cái sự việc khác biệt với những chuyến Nguyễn Phú Trọng cũng như Trương Tấn Sang sang Mỹ lần trước. Hai vị nguyên thủ đó được Mỹ đưa đến cái viện nghiên cứu CSIS, là cái viện nghiên cứu phụ trách việc lobby dùng cho Việt Cộng. Và riêng Nguyễn Phú Trọng thì được Mỹ đưa đến gặp Đảng Cộng sản Mỹ để yên lòng Việt Cộng rằng thì Mỹ không có chủ trương thay đổi thể chế đâu. Và trong cái lần này, trong cái thông cáo chung sau cũng, nước Mỹ cũng nhắc lại, và Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại rằng nước Mỹ không có thay đổi thể chế của Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt lần này Nguyễn Xuân Phúc không được đi đưa đi gặp CSIS, mà lại đưa gặp đi Heritage Foundation. Mà các giới dịch giả của Việt Cộng cũng như là của đài VOA dịch là Quỹ Heritage, cái chữ Foundation, tôi cái tổ chức của tôi là tên là Foundation, cái chữ Foundation nó không có nghĩa là quỹ, cái Foundation nó là một cái viện nghiên cứu, và cái Heritage Foundation là biểu tượng của lý tưởng lập quốc của nước Mỹ. Và cái Heritage Foundation về phương diện kinh tế thì chủ trương rằng tự do kinh doanh, tự do nghiệp đoàn, tự do dân chủ các thứ, và đặc biệt nhất là về phương diện kinh tế, cái Heritage Foundation chủ trương rằng nhà nước không có được chia tay vào thị trường, không có quốc doanh có gì cả. Thì để bắt anh Nguyễn Xuân Phúc này đến Heritage Foundation là một cái nhắc nhở cho anh ấy rằng thì cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa của anh phải dẹp đi, đừng có để đó. Và những cái gì mà đã thỏa thuận với Mỹ về phương diện là tự do giao thương phải cho nó đàng hoàng. Đấy là, và về trở lại cái câu hỏi nói rằng thì là ông tân bí thư thành phố Sài Gòn, ông tuyên bố về vấn đề đàn nhát nhân quyền này, cái thông tin này tôi chưa có để ý, thành ra tôi đề nghị ông Việt Thanh cho tôi biết về cái thông tin nó như thế nào, chứ tôi không thể có ý kiến cái này được. Vâng.
Dạ, thưa thì tôi cũng xin bổ túc cái phần này là cái ông bí thư Sài Gòn ông có nói là cái việc đàn áp nhân quyền mà không có bằng chứng rõ ràng là một cái điều thất sách, và ông ấy nói rằng là làm như vậy chỉ gây những cái xáo trộn ở trong dân chúng, ở trong cộng đồng mà thôi. Thì là đại khái ông ấy tuyên bố như vậy, nói có nghĩa là ông ấy muốn chỉ trích những cái đám công an hay là những cái nhóm quá khích đi bắt người, đánh người này kia vân vân và vân vân. Thì theo cái sự suy luận của tôi, có lẽ ông này là cũng thuộc về cái phía của Nguyễn Xuân Phúc, cho nên ông ấy muốn làm giảm những cái sự gọi là đánh phá của cái nhóm công an trong trước cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc. Vì ông ấy tuyên bố có vẻ như là một cái người đạo đức và lo cho dân chúng. Và ông nói rằng cái vấn đề mà đàn áp nhân quyền mà không có bằng chứng hay là không có những cái gì cho nó rõ ràng thì cái điều đó không được làm và không nên làm, phải đúng theo luật pháp. Dạ, thì đó là nội dung nó như vậy đấy.
Dạ, nhưng mà thưa anh nghĩ sao? Anh có nghĩ rằng là cái lời tuyên bố của ông bí thư Thành Hồ là ông sincere, ông thật tâm, hay là ông ta cũng lại là một cái con cáo thưa anh?
Vâng, thì tôi để ý là thì đấy là một cái lời tuyên bố cò mồi thôi, là vì nó biết rằng thì là Mỹ đang để ý đối với lại dân quyền, với lại đàn áp đấu tranh này kia các thứ, thì nó đưa cho anh này tuyên bố và lại câu cò mồi thôi. Và tôi để ý cái anh này ấy, là được đào tạo rất kỹ lưỡng ở bên Mỹ, cho nên nó đưa cái anh mà được gắn cho cái nhãn hiệu là thân Mỹ là để trách mắng như thế, để nó biện đặt cho cái việc mà nó đàn áp nhân quyền một cách thô bạo, trong khi nó đang đối thoại nhân quyền với Mỹ, là nó đang đi cầu cạnh Mỹ. Thì đó là tôi nghĩ rằng không có tên cộng sản nào mà thật thành thật mà nói rằng phê bình chế độ của nó trước đó nó còn đưa ra anh võ xuân thượng văn thưởng như thế, là cũng đời đối thoại mấy các thứ này, tất cả thì là cò mồi mà thôi. Và chúng ta để ý rằng thì nó xoay sở kiểu gì thì kiểu nó vẫn là cái bộ máy của nó, để công an của nó được ra để mà đàn áp dân, và luật pháp của nó đặt ra không phải là để mà là bênh vực cho dân, mà luật pháp của nó là lập ra là để bênh vực cho chính quyền. Thậm chí bây giờ trong quốc hội nó còn đưa ra cái rất là buồn cười là luật sư mà không được che giấu cho thân chủ mà che giấu thân chủ thì nó bị nó phạt. Cái pháp quyền của nó như thế, pháp trị của nó là như thế, và cái bộ máy công an của nó là lập ra là để trị dân chứ mà là bênh dân. Cho nên trong khi mà Nguyễn Xuân Phúc đang đi cầu cạnh Mỹ như thế, cả cái chế độ của nó mà đang đi cầu cạnh Mỹ như thế mà nó lại giải cái trò đó ra, thì nó cái lời tuyên bố của anh này chỉ là một cái tuyên bố cò mồi để biện đặt cho cái việc là chế độ của chúng tôi có người này người khác ấy, cùng lắm nó đổ xe ra là trên bảo giấy không nghe đấy là thành ra cái chuyện mà tôi không nghĩ rằng nó thành thật đâu, nó là cò mồi đấy. Vâng, xin ông Việt Anh cho biết ý kiến.
Dạ, tôi cũng đồng ý với luật sư. Tôi nghĩ rằng là đó là cũng là một cái hình thức cò mồi ra vẻ họ là những cái người nhân đức, những người đạo đức vân vân, thì tôi nghĩ là cái đó nó cũng chỉ là cái cò mồi để mà đánh lừa dân chúng mà thôi. Hơn nữa là ông ta cũng mới lên làm cái bí thư thành hồ, thành ra ông ta cũng muốn lấy lòng dân, thành ra tuyên bố những cái câu cũng rất là khéo léo để mong được lòng dân, thì chứ còn thực tình thì chắc là cũng không hẳn là như vậy. Dạ.
Yeah. Yeah. Bên cộng sản người ta nói rằng là cũng đã 42 năm trôi qua rồi, cái đảng cộng sản của họ bây giờ người ta cũng gọi là mang gọi là cải tiến hay là có cái sự thay đổi, thì anh cũng không nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra, phải không thưa anh?
Thưa tôi không nghe rõ. Xin mời ông Việt Thanh cho ý kiến.
Tôi thấy cái vấn đề mà những cái người cộng sản thì họ không nghĩ đến quyền lợi chung của quốc gia, mà họ chỉ nghĩ đến cái phe phái hay là cái đảng phái của họ, hay là nhiều lắm là chỉ cái đảng viên của họ là 5 triệu hay là 7 triệu đảng viên mà thôi. Thì nói tóm lại là họ, cái nhìn của họ rất là nông cạn và không có cái chiều sâu, mà chỉ nghĩ đến riêng họ mà thôi. Thành ra tôi nghĩ chỉ có những cái người nào mà thức tỉnh thì tôi nghĩ rất là khó. Chứ còn đa số thì họ không có nghĩ đến cái quyền lợi của dân chúng hay quyền lợi của đất nước đâu. Nhưng mà có lẽ thời gian họ chỉ muốn là làm xoa dịu cái lòng căm phẫn của dân chúng mà thôi. Còn cái sự sửa đổi mà theo tôi nghĩ đó, nếu có thì có thể là từ những cái người dân, người ta không có thể chịu nổi cái sự đàn áp đó, cộng với những cái áp lực quốc tế, và có thể là trong 1% nào đó mà cái số đảng viên bất mãn, thì cái đó cũng là một cái ngòi nổ để mà kéo cho cái đảng cộng sản Việt Nam nó suy sụp đi. Chứ còn nếu không có những yếu tố đó thì tôi nghĩ rằng những lời nói của họ cũng chỉ là lo cho chính bản thân họ của thôi, mà chỉ là xoa dịu dân chúng mà thôi, chứ còn thực lòng họ không nghĩ là họ muốn làm cái gì cho dân chúng hay cho đất nước. Dạ, thưa, đó là ý kiến của chúng tôi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn anh Việt Thanh. Và kế đến thì thưa luật sư, trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta nhìn thấy cái sự nhượng bộ của bí thư Hà Nội đối với dân oan ở Đồng Tâm. Thì như vậy, thưa giáo sư, có phải Hà Nội đi ngược lại với các hành động của công an trong việc bắt bớ, giam cầm các nhà tranh đấu cho nhân quyền trong thời gian gần đây hay không, thưa luật sư?
Người ngoài nhìn vào cái vụ này rất dễ hiểu lầm cái vụ Đồng Tâm. Ngay khi vụ Đồng Tâm xảy ra, tôi đã theo dõi rất kỹ. Đó là sự đấu tranh các nhóm lợi ích của đảng. Cái lớp đất ở Đồng Tâm đó, là trước kia là đất đai về là cái mà Việt Cộng nó gọi là sở hữu toàn dân, là nó giao cho quốc phòng, và quốc phòng nó luôn luôn nó làm kinh tài kinh tế trong cái đất sở hữu toàn dân của nó. Và trước đó thì nó thương lượng với cái xã Đồng Tâm này, là cái nào là của tư nhân, cái nào là của sở hữu toàn dân này kia, thì đã ổn định rồi. Bây giờ nó là viện kế này, nó đo lại, nó đến nó đo lại để xem mà dân nó giao cho đất nó bao nhiêu. Thì và đặc biệt là dân xã Đồng Tâm cử ra 5 đại diện, nó mời đi ra Đồng Tâm để mà chứng kiến cái việc nó đo đạc lại xem là cái nào của quốc phòng, cái nào của dân. Nó mời ra ra cái nơi chưa có làm gì là nó bắt người ta, mà nhất là nó bắt chiêm cục kỉnh, nó kêu người được dân làng rất là kính mến và trong làng, ra dân làng hầu hết là con cháu ông không ạ. Cho nên dân Đồng Tâm đuổi theo và đòi lại ông nọ. Và nó đánh luôn dân Đồng Tâm, cái vụ đó thì ai cũng biết rồi. Và cái nhóm lợi ích quốc phòng đó, là nó là bảo, trong khi mà chế độ nó đã giải quyết xong rồi cái vụ Đồng Tâm rồi. Vì thế cho nên mà cái xã Đồng Tâm là cái xã được phong làm xã chiến đấu anh hùng cái này mà chống Mỹ cứu nước ấy. Thành ra trong đó là tinh thần của chế độ rất nhiều. Mà anh động đến cái chỗ đó thì là các cái nhóm lợi ích ở trong nội bộ Đảng Cộng sản nó không thể ngồi yên được. Nó phải lên tiếng. Và vì thế cho nên anh Nguyễn Đức Chung hay gì đó anh phải đối thoại. Mà anh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ là phó bí thư đảng thôi. Chứ cái thằng Hoàng Trung Hải nó không thèm ra mặt. Để cho anh đi. Và lúc đầu nó cũng... Và dân xã Đồng Tâm nó giỏi lắm. Nó già làng kháng chiến. Thành ra anh nó thời chúng mới cứu nước mới được làm xã anh hùng mà. Và các anh vì sợ tan vỡ nội bộ cho nên anh phải đối thoại. Và tôi chờ đợi xem là sau khi mà cái việc mà đối thoại giữa anh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Nội với anh Đồng Tâm, mà cái xã Đồng Tâm nó là sát nách Hà Nội, nó thuộc về, nó không phải sát nách mà nó thuộc về thành phố Hà Nội luôn, cho nên anh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải xuống tận nơi. Và anh xuống một cách rất là dè dặt. Và tôi nghĩ rằng chỉ là mấy cái chục người mà xã Đồng Tâm bắt làm tù có tin, tôi nghĩ rằng nó cùng một phe với cái đó, cho nên khi mà được nó sai đến đó thì nó bày ra cái màn đó. Lúc đầu thì nó dọa rằng nó sẽ tẩm xăng, nó đốt mấy cái việc mà rồi sau nó là đính chánh. Và khi mà đối thoại xong rồi và trả con tin thì mấy cái anh đó, có một anh cúi lại anh vái dân đàng hoàng chứng tỏ rồi. Nhưng mà cái vụ Đồng Tâm dù nó cái màn kịch nó diễn ra như kiểu gì thì kiểu, nhưng mà rất có lợi cho đấu tranh. Vì cái hình ảnh của Đồng Tâm là lên trên mạng thì toàn dân đều biết rồi. Và cái việc thành công của Đồng Tâm nó trở thành một tấm gương cho các làng xã khác. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nếu mà nó xe đến những cái làng của miền Nam như là ở vùng của Hòa Hảo này kia thì nó sẽ bị, ngày xưa ở Cà Mau đã có một trận rồi, người ta rào làng, người ta chống công an, và công an đến, đem chó đến, người ta bắt luôn cả chó nữa. Và mấy thằng công an nó phải nhảy xuống sông và bỏ chạy. Thì đấy, những cái tấm gương tranh đấu như thế nó sẽ làm tốt cho cái phong trào đấu tranh của chúng ta. Anh nhớ là cái bộ máy của nó được đào tạo ra để ra đám dân, cho nên giống như là ông Việt Thanh vừa mới nói là cái đảng của nó là thà mất nước chứ không mất đảng. Hội nghị Thanh đó đã bày tỏ rõ ràng rồi. Thành nhưng mà nó vì cái đó, vì các nhóm lợi ích trong đảng nó có thể bị tan vỡ, vì cái nhóm lợi ích nó tranh nhau. Mà chúng ta chờ đợi xem là sau những vụ như Đồng Tâm, sau những vụ như là Nguyễn Xuân Phúc này, sao thì trong những ngày sắp tới bị chế độ của nó là cạn kiệt rồi, đến thời hạn trả tiền rồi, nợ điều ra. Và tôi không căn cứ vào thông tin, tôi vào những cái nguồn tin đáng tin cậy, tôi xem là quỹ dự trữ quốc gia của anh Việt Cộng còn không. Anh nói là anh còn mấy chục tỷ, nhưng mà là vì trong đó thì những danh sách nào mà có quỹ dự trữ quốc gia thì được đứng tên là tối thiểu là 1 triệu, 2 triệu, mà tối đa là bao nhiêu trăm triệu, nghìn tỷ này kia. Riêng anh Việt Cộng không có tên trong cái danh sách các nước báo cáo về quỹ tình dự trữ quốc gia. Cho nên anh và vì thế cho nên nó phải in tiền ra, nó tạo ra lạm phát để nó trả lương công chức. Một nghìn nước Mỹ chỉ có nghìn nhân trả cho nó một tí Mỹ ngày thôi. thì chính những cái bọn công chức mà cái bọn côn đồ công an mà được trả tiền để đi cái đàn áp, nó sẽ trả cờ cho mà xem. Đấy, đừng có sợ những cái chuyện đi dây với là những cái chuyện cò mồi. Tôi thấy rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ rồi, và tất cả những cái gì mà nó trả diễn kịch gì thì giống như là ông Việt Thanh vừa mới nói, lần kia làm cho chúng ta buồn cười thôi. Tôi gọi là diễu giả. Vâng, thưa chị Nét.
Dạ vâng, xin mời Việt Thanh thưa anh.
Dạ vâng, thì đúng như là luật sư vừa mới nói đó. Mà có một cái về chi tiết về đồng tâm thì thực ra tôi cũng không nắm rõ, mà luật sư hôm nay cũng đã tách bạch ra thì mình mới biết là cũng phe phái nó tranh nhau. Thành ra nó từ trong phe phái nó tranh nhau, cho nên đồng bào mà bắt bao nhiêu công an với cảnh sát mà không thấy nó làm gì cả thì cũng là một cái sự rất là lạ. Thế tuy nhiên đó, cái đó có thể là tụi nó tranh giành với nhau, nhưng mà ngược lại là một cái hình ảnh tốt cho những cái cuộc biểu tình sau này của người dân. Thế nhưng mà quý vị nhìn lại như ở trường hợp Formosa thì người dân cũng đứng lên biểu tình một cách rất là ôn hòa, và cũng có một cái lúc đã bắt một hai người công an nào đó, thế nhưng mà cái phía công an họ lại làm giữ lại và coi như là bắt phạt những cái người, hay là đưa vào tù những cái người mà đánh người công an đó, hay là bắt giữ những người công an đó. Thế rồi sau này đó, thưa luật sư với công an, họ lại thay đổi cái chiến lược là thay vì dùng công an, cảnh sát hay là đội côn đồ đó, thì bây giờ họ dùng ngay những cái xã hội dân sự của quốc doanh, thí dụ như là đoàn thanh niên hay là đoàn phụ nữ này kia vân vân. Và theo chúng tôi được biết, nếu những người đó đi biểu tình thì nhà nước cho cấp phát mấy trà mấy ngàn hay là mấy chục ngàn gì đó để ăn uống, thì thành ra họ được cung cấp như vậy, cho nên họ đi cũng rất đông. Có khi đó là bên biểu tình đi độ 500, 1.000 người thì họ tới 2-3 ngàn người, tại vì họ đi biểu tình được trả lương, chính phủ trả lương. Thành ra quý vị thấy rằng cộng sản nó muôn mặt, khi mà nó thấy dùng cái công an, cảnh sát nó bất lợi đối với quốc tế hay là người dân căm phẫn, thì nó lại lấy những cái tổ chức nhân dân, và cái tổ chức nhân dân đó là nằm dưới cái mặt trận tổ quốc, là một cái trá hình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đâu nó cũng vào đó, thì là nó bảo vệ cái quyền lợi của nhóm, của đảng của nó, thì nó đi biểu tình lại còn được hưởng lương thì ai mà không đi. Thế nhưng mà đối với mắt quốc tế thì rõ ràng đấy, bảo là cái nhóm đoàn thanh niên đó, cái đoàn phụ nữ tại địa phương họ phản đối với chúng tôi, đâu có biết gì chuyện đó. Thì nó đi đến cái chỗ là nó nói là nhóm người dân này chống đối nhóm người dân kia, thì lúc đó gọi là kiện củ khoai đấy thưa quý vị. Họ đưa ra những cái mánh lưới mà không ai có thể nghĩ tới được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái nhóm mà của gọi là cánh tay trái, cánh tay mặt là mặt trận tổ quốc thì nó đầy rẫy ra, nó trong dân chúng nó gài hết tất cả rồi thưa quý vị.
Dạ vâng, quả đúng như vậy. Cộng sản là muôn mặt. Vâng, đó Mali xin được cảm ơn luật sư Đinh Thập Tích, cảm ơn anh Việt Thanh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và Mali cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mali xin được kính chào tạm biệt luật sư Đinh Thập Tích, thưa luật sư.
Vâng, tôi cũng xin tạm kính chào, tạm biệt ông Việt Thanh. Hy vọng là sẽ còn gặp ông trong nhiều gì khác, nhất là trong những cái cuộc tranh đấu chung ngoài cái Phát thanh này nữa. Vâng, xin kính chào cô Mai Lý.
Cảm ơn luật sư, cũng như cô Mai Lý để cho tôi được tiếp tay trong chương trình hôm nay. Và đến đây chương trình chấm dứt, chúng tôi xin gửi lời kính gửi đến luật sư cô Mai Lý và tất cả quý thính giả được bình an, mọi sự hạnh phúc trong cuối tuần này. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới.